chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, năm Nguyễn Viết Ngũ vừa tròn ba sáp, ông ứng thi cuộc bầu cử chánh tổng và thắng cử, được triều đình cấp thẻ bài ngà, sắc phong hàm văn sai, tức hàng chánh tổng có chữ. Nhờ mẫn tuệ, Nguyễn Viết Ngũ làm quen được với Trử Trắc Long, Khắc Tố và các bá hộ giàu có ở Cát Lâm. Từ đó, con đường bang giao của Nguyễn Viết Ngũ tại vùng ven sông Cái mỗi ngày thêm rộng mở. Ông học được thêm kinh nghiệm cho chức việc chánh tổng ở Bách Thanh ngày một tốt hơn trước. Được mẫn tuệ gợi ý, giúp đỡ, Nguyễn Viết Ngũ đã xây dựng được nghề đóng và đốt gạch, đốt vôi và hấp ngói thành công. Tiếng vàng khắp Bách Thanh, dân chúng càng thêm kính trọng chánh tổng. Nhằm xây dựng cho dân làng nề nếp, nét đẹp văn hóa qua những tập tục, hương ước, chánh tổng Nguyễn Viết Ngũ tập trung với các bậc hảo lý, bá hộ và nhân dân Lãng Khuê xây dựng ngôi đình làng cả khang trang. Đời sống của người dân Lãng Khuê đã bắt đầu vào giai đoạn no cơm ấm áo. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Trời đất đã bắt đầu bước sang xuân. Mưa bụi mang hơi ấm thung thăng, rắc phấn óng ánh lên khắp nơi như gọi chồi non bật dậy. Những mảng mây màu sẫm thường răng ngang dãy núi Kiếu, núi Đọi Đèn, khiến thung lũng Ngọc Cổ lúc nào cũng âm u, giờ đã kéo nhau biến đi đâu mất, trả lại không gian tươi tắn cho thôn bản. Những cây mơ, cây mận, hoa nở trắng cành hứa hẹn một vụ mùa trĩu quả. Đồi dọc ven sốc Ba Khoanh, lối ra Châu Yên xanh mỡ đang mùa làm quả. Vườn sở bên dốc Suối Sắn cũng đua nhau nở những chùm hoa màu trắng ngà, tỏa vào không gian mùi thơm khắc khoải. Từ sớm, bà Cầm Vân Tuyền, thiếp thứ ba của chánh tổng Hoàng Cương, Châu Yên, đã bảo với gia nhân trong bữa ăn sáng: "Tối nay, ông chánh có khách quý đến thăm, các máng ún nhớ chuẩn bị chu đáo cho nhé." Cả đám gia nhân dạ gian. Máng cả Hoàng Thị nhẹ nhàng hỏi lại: "Thưa bà, chuẩn bị hai mâm đại có đủ không ạ?"
"Máng cứ chuẩn bị thế cũng được, nhưng nhớ là khách quý đấy."
"Vâng ạ." Vân Tuyền là con gái rượu của quan phìa Cẩm Tuấn, cai quản một vùng núi non rộng lớn trên tổng thượng Châu Yên, bên đất Nghĩa Lộ. Nàng mới đôi mươi và đẹp thuần khiết. Da trắng như trứng gà bóc, tóc đen như gỗ mun, con mắt nhìn sóng sánh như mật ong rừng, tiếng nói nhẹ mà ấm như tiếng cu gáy mùa tháng 10, dáng đi mềm mại như bước chim công mái đang say chim công trống. Quan phìa họ Cầm, người Thái đen, tổng thượng, vốn là bạn của quan chánh họ Hoàng, người Mường Châu Yên từ khi còn trai trẻ. Nhân ngày Tết cơm mới của tổng, quan phìa mời quan chánh lên chơi, cùng uống chung vò rượu cần, những mong tình thân mến giữa hai người ngày một gắn bó. Quan chánh hiểu ý, cho con trai là Lý Trường Hoàng Cương theo hầu. Quan phìa bảo con gái yêu Vân Tuyền ra tiếp rượu. Trai tài gái sắc gặp nhau, khó mà không rung động. Hoàng Cương không cầm lòng được khi nhìn thấy Vân Tuyền, dẫu Cương đã được bố cưới cho hai người vợ. Còn Vân Tuyền cũng xao xuyến trước vẻ bặt thiệp của chàng trai họ Hoàng ở Châu Yên. Họ như người say trầu, say thuốc. Thế rồi, việc gì đến cũng sẽ đến. Tuần trăng sau đó, chánh Châu Yên sai gia nhân dắt ngựa thổ bạc trắng, lợn gà, gạo nếp, rượu đặc sản cất từ nếp cái gà gáy và đồ sính lễ lên thưa chuyện với quan phìa tổng thượng, hỏi Vân Tuyền về làm nàng ba cho con trai Lý Trưởng Hoàng Cương của mình. Vân Tuyền bối rối, mặt đỏ lựng lên, bẽn lẽn, chẳng biết nói gì. Ai hỏi cũng bảo là do ý ải êm quyết định. Còn quan phìa tổng thượng hồ hởi vui lòng, hẹn với quan chánh Châu Yên ngày làm lễ tằng cầu cho Vân Tuyền để báo với mọi người biết con gái đã có chồng. Đám cưới của Lý Trường Hoàng Cương và nàng Ba Vân Tuyền diễn ra trong 3 ngày. Dân chúng Ngọc Cổ nườm nượp đến sân đình vui cùng quan chánh. 3 ngày ấy, khắp vùng thung lũng rộn rã tiếng đâm đuống, tiếng hát giang, hát ví, tiếng nhạc xanh tiền, rượu rót tràn be, thịt ăn nhờn mép. Sau lễ cưới, quan chánh giao chức vị phẩm hàm lại cho con Hoàng Cương theo nguyện vọng của dân làng và bổ nhiệm của quan tổng đốc lui về nghỉ dưỡng lão. Nàng Ba Vân Tuyền được chánh tổng Hoàng Cương giao cho quản lý mọi công việc trông coi gia sản và cai quản gia nhân. Nàng thông minh, nhanh nhẹn, đẹp người đẹp nết, nên chỉ mấy tuần trăng sau, khắp nơi trong tầm ngoài mường không ai là không biết danh tiếng của Vân Tuyền. Ai cũng dành cho nàng những lời khen ngợi. Những tháng vừa rồi, Vân Tuyền thường được chồng cho gặp gỡ, tiếp đón những người bạn ngoài vùng Cát Lâm, ven bờ sông Cái. Nàng được giảng giải cho nghe nhiều điều hay, lẽ phải, được biết về tình hình trong nước và thế giới. Vân Tuyền cũng như chồng, nể phục họ lắm. Hôm nay theo hẹn, họ vào Ngọc Cổ gặp gỡ chánh tổng Hoàng Cương và bàn với ông những điều cơ mật. Đã lưng lửng chiều, trên sạp căn nhà sàn 5 gian vừa làm bếp vừa làm nhà ngang cho gia nhân ngủ nghỉ, Vân Tuyền đang chỉ bảo mọi người nấu nướng. Cây củi gộc gỗ nghiến âm ỉ suốt đêm, giờ được tiếp thêm các thanh củi khô có nứa làm nòm bùng cháy, soi rõ các vỏ rượu hoãng đang vần cạnh bếp lửa. Máng cái Hoàng Thị sai người khênh cái ninh đồng 50 đổ lưng lửng nước, bắc lên chiếc kiểng đại, kê ở giữa bếp. Máng tự tay đặt chiếc không to làm bằng cả khúc gỗ sung, khoét rỗng, cao đến gần 2 thước ta, vỏ ngoài bắt màu đen bóng lên miệng ninh. Lại sai người mang ớp đầy gạo nếp giống lúa gà gáy, đã vo kỹ vào. Đong đổ vào hông, lửa bập bùng liếm quanh ninh đồng. Chẳng mấy chốc, hơi trên hông đã bốc lên. Gia nhân đặt một cái ninh nhỏ hơn trên kiểng bếp kế bên, rồi mang mùng rau rừng thập cẩm được rửa sạch, trông tươi mơn mởn vào đồ. Những ngọn rau chuôi màu xanh lục, rau dớn màu xanh non, rau cơm màu xanh nhạt, ngọn đu đủ màu xanh phớt vàng, hoa chuối rừng màu đỏ, nõn màu trắng ngà, rau vón vén màu xanh hồng. Tất cả trông đã thấy hấp dẫn và ngon mắt. Cũng chỉ một lúc sau, hông rau đồ cũng lên hơi nghi ngút. Máng cái cởi những viên than củi trong bếp ra để chuẩn bị các món nướng. Những miếng thịt trâu khô được lấy từ gác bếp xuống, rửa sạch bụi, để ráo nước, xiên vào các xiên tre. Những con cá tể suối mép đỏ, mắt đỏ, béo mập được mổ và ướp muối rồi, kẹp vào gấp tre bánh tẻ. Tất cả được đặt vào giá trên đám than hoa đỏ lửng. Chả mấy chốc, mùi thịt nướng, cá nướng đã thơm ngào ngạt khắp gian bếp. Vân Tuyền nhắc gia nhân, chú ý món gà sang muối. Đây là món ăn hợp khẩu vị quan chánh tổng, chồng nàng nhất. Những con gà đông tảo được mổ moi để ráo nước, thoa các loại bột hồi, quế, rồi khắp cả ngoài và trong mình gà. Chiếc nồi đất to chứa muối ở dưới, lót vỉ tre và đặt gà ở trên, đậy vung kín, bắc trên bếp than đỏ. Than rừng rực, muối nổ lép bép, mùi thơm lọt ra, nhức hết chân răng. Đây là món ăn nàng đem từ tổng thượng về ra mắt nhà chồng và thường được nàng trực tiếp chế biến. Khi trời chạng vạng, mọi việc bếp núc gần như đã xong xuôi. Đấy cũng là lúc khách của chánh tổng Hoàng Cương đến. Nghe tiếng con yểng hót vang báo có người lạ, quan chánh trịnh trọng ra tận bờ suối cái đón khách. Ở vị thế chánh tổng, trừ khi có quan trên hàng Chi Châu Khâm Sứ hoặc bạn bè đồng phẩm hàm đến chơi, ông mới nghênh đón cẩn trọng như vậy. Người hầu kẻ hạ trong nhà đoán chắc là các vị khách này quan trọng lắm, kể cả chú chó mán đen Tuyền có 2 đốm vàng ở trán, hình như biết ý chủ, cũng cứ chạy lăng xăng, lúc nhảy lên trước như muốn dẫn đường, lúc quẳng lại phía sau như muốn chủ tài bảo vệ khách thay chủ. Chánh tổng Hoàng Cương thân trinh dẫn khách trèo cầu thang lên gian gốc ngôi nhà sàn, bề thế 11 gian của mình, rồi sai gia nhân rót nước mời mọi người. Trong số khách hôm nay, hầu hết là những người đã thường xuyên lui tới nhà ông từ vài tháng trước, chỉ còn lại 2-3 người ông chưa gặp lần nào. Ông đang nghĩ cách để việc làm quen được tự nhiên thì Trừ Chắc Long đã sửa lời. Giới thiệu với ông chánh, đây là anh Lê Quang Ấn cùng các anh trong tỉnh Hội Việt Minh về kiểm tra tình hình xây dựng chiến khu Ngọc Cổ của chúng ta.
Nghe thế, Chánh Cương vồn vã bắt tay chào đón anh Ấn và thăm hỏi mọi người. Anh Ấn cũng niềm nở đáp lễ. Sau vài ba câu chuyện làm quen, anh Ấn vào việc chính. Tình hình trong nước tới đây chắc chắn sẽ có nhiều biến động lớn. Nhân dân ta đang chịu hai tầng áp bức là Pháp và Nhật. Nhưng Pháp và Nhật lại đang mâu thuẫn với nhau đến mức căng thẳng. Vì vậy, trước sau, Nhật cũng hất cảng Pháp. Do đó, chúng ta phải khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang tại chiến khu Ngọc Cổ để đón lõng thời cơ. Về việc này, Tình hội Việt Minh giao cho anh Trử Chắc Long chủ trì, phối hợp với các anh Khắc Tố, anh Mẫn Tuệ và đặc biệt là sự giúp đỡ của ông Chánh Cương để tổ chức thực hiện. Các anh thấy thế nào? Từ lúc nghe anh Ấn giao nhiệm vụ, Trử Chắc Long thấy phấn khởi như mở cờ trong bụng. Anh sôi nổi. Vâng, anh Ấn đã cho ý kiến, thì ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Không biết ý ông Chánh thế nào ạ? Sao anh còn phải hỏi nữa? Từ mấy tháng nay, chúng ta chẳng đã mong mỏi thế rồi sao? Nhà Chánh Cương này luôn sẵn sàng ủng hộ các anh, ủng hộ Việt Minh mà. Thế thì tốt rồi. Anh Ấn kết luận và nói thêm. Trung đội du kích võ trang của chiến khu Ngọc Cổ cần thành lập ngay. Vũ khí nên huy động linh hoạt, giáo mác, cung nỏ, súng kíp có trong dân. Nếu cướp được của giặc để trang bị cho ta thì càng tốt. Lương thực nuôi quân cần chú trọng tích trữ, sao cho quân đủ dùng mới được. Ông Chánh Cương giúp đỡ là rất quý, nhưng qua ông Chánh, các anh cũng cần vận động thêm các vị lý trưởng, chánh tổng khác trong vùng nữa. Thực có túc, binh mới cường được. Mọi người vui vẻ tán đồng. Trời đã tối hẳn, chiếc đèn 3 giây được thắp lên. Ánh sáng soi rõ khuôn mặt chữ điền phúc hậu cùng đôi mắt sáng thông minh và cả những nếp nhăn trên vầng trán cao rộng của anh Ấn. Nàng Ba Vân Tuyền gọi gia nhân bưng hai mâm cơm lên, xếp dọc theo cửa vóng ở gian thứ hai. Hồng xôi đồ được nhấc xuống, dỡ ra mùng đan bằng tre cật, lên nước vàng óng, bốc hơi nghi ngút. Hồng rau đồ được xơi ra các cóng đan bằng nan mây, bày lên mâm lá chuối. Những bát mè trưng với lòng cá để chấm rau đồ. Những gắp cá nướng, các xiên thịt trâu khô nướng, các cóng thịt gà Đông Tảo nướng muối được bày trên mâm, cạnh các bát muối hạt rồi và tiết gà rầm, đĩa ớt chỉ thêm màu đỏ, ớt núi màu xanh trông thật ngon mắt. Vân Tuyền bưng hai quả bầu khô chứa đầy rượu hoãng còn nóng ấm ra mời chồng và mọi người. Ai nấy vui vẻ ăn uống, xem chừng chủ và khách thực tình, tâm đầu ý hợp. Công việc xây dựng chiến khu bước đầu có nhiều thuận lợi. Ông Chánh Cương nâng bát rượu hoãng, chúc anh Ấn và mọi người, rồi ngửa cổ uống một hơi đến cạn. Ông kha một tiếng rõ dài. Trong lòng ông chưa lúc nào thấy vui và hãnh diện như lúc này. Hoàng Cương làm chánh tổng ở đất này từ khi còn đôi năm nữa mới đến tuổi tứ thập bất hoặc. Dòng họ nhà ông không phải là dòng họ được học hành đến nơi đến chốn như chánh ngũ bên Châu Thanh, nhưng lại thuộc hàng danh gia vọng tộc nhiều đời. Chức tước làng cử, vua ban cũng theo đó mà cha truyền con nối ở mảnh đất Châu Yên này. Việc làng thôn cũng như việc gia đình đều được các thế hệ nhà ông xử lý ngay hàng thẳng lối. Cứ xem việc bố ông cưới nàng Vân Tuyền cho ông thì biết, không ai trong tổng ngoài huyện chê trách được điều gì. Đến đời ông làm chánh tổng cũng vậy. Ông có tài cai quản gia đình. Dù có đến ba người vợ, nhưng nề nếp gia đình vẫn đâu vào đấy. Không có chuyện vợ cả, vợ lẽ, dèm pha, nói xấu nhau. Mọi việc trong nhà, không bà vợ nào dám cãi lời ông. Một khi ông đã định điều gì, thì ai cũng thấy ý kiến của ông là đúng đắn và nên làm. Phần lớn những thửa ruộng bậc thang chạy dài suốt thung lũng Ngọc Cổ này là ruộng của cụ kỵ nhà ông từ mấy chục năm nay để lại. Vừa là công các cụ khai phá, vừa là ruộng đổi trác từ năm này qua năm khác. Dân trong vùng trước còn thưa thớt, nhưng càng ngày người đến nhận cấy sẽ cho nhà ông càng đông vì ruộng đất ở đây tốt mà lúa tô lại thấp hơn các nơi khác. Vùng đất này trước kia hoang sơ lắm. Dòng suối cái chảy từ lưng chừng núi Đọi Đèn, đổ xuống qua thác Bà, suốt ngày vượn kêu nai rác. Đến đời cụ cố ông Chánh mới bỏ tiền ra, mướn nhân công đánh mương từ lưng chừng núi qua Yên Ngựa. Đọi Đèn dẫn nước về cải tạo các khuôi đồi bát úp trong thung lũng thành ruộng cấy. Nhờ vậy, vẻ âm u mất dần.
nhà chánh tổng họ Hoàng, ruộng đất vốn đã nhiều, nay lại càng nhiều hơn. Trải qua đời này đến đời khác, ruộng đất ấy ngày càng mậu mỡ, mang lại giàu có cho gia tộc ông và no ấm cho dân bản. Cũng nhờ mương dẫn nước của nhà họ Hoàng, làng Sách được thuận lợi trong việc cấy gầy và sinh hoạt. Ven theo suối cái, trên những sườn đồi thoai thoải là các bản làng nhỏ với những ngôi nhà sàn, những vườn cây trái xinh xắn, nhìn xuống các thửa ruộng bậc thang hai vụ chiêm mùa, lúa chịu bông, dày hạt. Ở những vực sâu dọc theo suối nước trong xanh, khi nắng lên thấp thoáng những đàn cá lớn từ trong hang bơi ra đùa nghịch. Dọc lối nước chảy, ở cuối thung lũng, những chiếc cọn nước như những bánh xe khổng lồ cần mẫn cõng nước lên đổ vào đường mương tưới mát cho những con ruộng ở bên này suối cái. Đó đây, những cối nước giã gạo suốt ngày thì thụp, điểm nhịp chảy thư thái, vừa đỡ công dân bản say giã, vừa làm cho không gian thung lũng thêm ấm áp. Khu nhà sàn của chánh tổng Hoàng Cương gồm một ngôi nhà sàn lớn dài tới 11 gian để vợ chồng con cái nhà ông ở. Một ngôi nhà sàn 5 gian nhỏ hơn để dùng làm bếp nấu và là nơi ngủ nghỉ của gia nhân. Tất cả nằm trên một gò đồi lớn, cao ráo, rộng rãi, án ngữ cửa ngõ thung lũng nối với châu Yên qua con đường yên ngựa uốn lượn men theo hõm núi Kiếu. Một vườn cây ăn quả với đủ loại nào nhãn, vải, bưởi, bòng, sum xuê, làm phía trước nhà lúc nào cũng râm mát. Những dãy nhà kho nằm phía sau nhà lớn, kế đến là tàu ngựa và dãy chuồng trâu, chuồng bò có đến vài chục con. Đình Ngọc Cổ nằm ở phía ngoài, cách nhà chánh tổng Hoàng Cương một triền đồi nhỏ. Ngôi đình này được bù cố nội thân sinh ra bố ông chánh cùng dân làng cộng sức xây dựng, thời cố làm chánh tổng. Ngày trước, đình chủ yếu để lấy chỗ cho bù cố và các bậc hào lý trong làng làm việc. Nhưng sau khi cụ Đề Kiều mất, dân làng lấy đình làm nơi thờ tự cụ vì cụ có công lãnh đạo nhân dân trong vùng đánh giặc. Đến đời Chánh Cương, ông cho lát gạch sân đình, rồi cho xây tường bao, lại trồng cây đa lấy bóng mát, nên đình có dáng dấp bề thế và nghiêm cẩn hơn. Sau buổi anh ấn vào thăm Ngọc Cổ, Trừ Trắc Long bàn với ông Chánh Cương vận động dân chúng vùng thung lũng Ngọc Cổ tham gia vào trung đội du kích. Trước mắt, mọi người thống nhất giao cho Hoàng Chí Công làm trung đội trưởng. Công là em trai máng cả Hoàng Thị, vốn là người thân tín trong dòng họ của chánh tổng Hoàng Cương. Công cũng bàn tạm thời chỉ lựa chọn những thanh niên mạnh khỏe, nhà có đủ ăn vào đội. Tất cả được hai tiểu đội. Một buổi tối, sau khi đi thăm gia đình tá điền có người tham gia du kích về, Vân Tuyền nói với chồng: "Em thấy anh Trắc Long nói, năm nay khắp các nơi dân chúng đều đói kém. Ở Ngọc Cổ, đời sống tá điền có khá hơn, nhưng cũng còn vất vả lắm. Nhất là những gia đình có người tham gia du kích. Họ phải bỏ công sức và thời gian cho công việc chung. Bây giờ, muốn khuyến khích người ta chí thú với mình, có lẽ mình cũng nên giảm bớt phần nộp tô cho họ." Chánh Cương phân vân: "Làm thế, có sợ những nhà không có người tham gia du kích phản ứng không?" "Em nghĩ, làm như thế là tạo sự công bằng cho tá điền. Và lại, đằng nào thóc lúa thu được, nhà mình cũng ủng hộ Việt Minh xây dựng chiến khu cơ mà. Giảm tô cho họ cũng là để họ có điều kiện ủng hộ Việt Minh thôi." Chánh tổng Hoàng Cương nghe theo, giảm mức nộp tô cho nhà có người tham gia du kích. Du kích phấn khởi nên công việc của đội cứ chạy băng băng. Khi trung đội du kích được thành lập, các loại vũ khí đều chưa có. Đội viên nghe theo lời trung đội trưởng Hoàng Chí Công mang đến đóng góp cho trung đội các vũ khí thô sơ. Tất cả được gần chục tay nỏ và hai khẩu súng kíp. Trừ Trắc Long yêu cầu những người chưa có tự làm lấy nỏ, lại giao nhiệm vụ cho trung đội Hoàng Chí Công hàng ngày tập bắn nỏ để gây thanh thế cho toàn đội. Chí Công dày dạn kinh nghiệm trong việc làm nỏ. Anh hướng dẫn mọi người cách chọn cây làm cánh, xe gai làm dây, chọn gỗ làm thân, chọn sừng làm lẫy nỏ. Hóa ra mọi việc cũng không đơn giản. Việc làm cánh nỏ đòi hỏi phải chọn các cây vầu hoặc cây anh bánh tẻ, pha ra rồi hong khô trong bóng râm để các thớ cây không bị co giãn đột ngột. Khi khô mới vót thành cánh nỏ ưng ý. Gỗ làm thân nỏ cũng phải chọn kỹ. Những cây gỗ thừng mực già
mọc trên đồi đá, nơi ít có mạch nước ngầm, là loại gỗ thường được chọn. Người ta xẻ hoặc đẽo thành phôi rồi phơi khô, gác lên gác bếp. Lúc nào cần dùng mới mang xuống nạo vót rồi đục óc nỏ. Lỗ óc nỏ phải đục sao cho cánh nỏ lắp vào vừa đủ chặt. Dây nỏ cũng được chuẩn bị công phu. Gai trồng ở đồi dại nắng, đến cữ thu hoạch, người ta chọn các cây có đủ độ dài, rồi lột lấy vỏ, ngâm nước để lớp sợi được tách ra, sau đó phơi khô trong bóng râm, rồi xe thành dây nỏ. Vân Tuyền thường xuyên có mặt trong các buổi hướng dẫn đó. Nàng không những chăm chú lắng nghe để biết, mà còn thỉnh thoảng đặt ra những câu hỏi để Chí Công giải thích thêm cho mọi người hiểu kỹ công việc phải làm. Riêng chuyện tên nỏ cũng là cả một vấn đề. Vân Tuyền biết vậy nên hỏi Chí Công. Anh giảng giải cụ thể. Có nỏ mà tên khi bắn bị bay, không định hướng trúng đích thì cũng vô nghĩa. Cho nên làm tên nỏ quan trọng lắm. Người ta phải chọn các lóng bương già đủ độ dài, sau đó cưa ra, pha thành các thanh vuông, phơi khô trong bóng râm, rồi vót nhẵn, nắn trên than hồng cho tên thật thẳng. Để định hướng cho tên bay trúng đích, cần chọn lá dứa dại già, phơi khô, cắt thành miếng hình vuông vừa đủ, gài vào đuôi tên nỏ. Vân Tuyền hỏi, tôi thấy thợ săn thường luyện nhựa để làm tên độc, cách luyện ấy thế nào? Chí Công hướng dẫn, nếu là tên thường thì làm như trên là xong, còn muốn làm tên độc cần luyện nhựa. Nhựa được cắt ra từ thân cây xui ở phía có nhiều ánh nắng mặt trời vào lúc chiều tối ngày không mưa để có độ đặc cao. Sau đó đem trộn lẫn với nước đái ong rừng, mù, mật và gan cóc tía băm nhuyễn, rồi đổ vào ống nứa. Người ta đem nhúng đầu mũi tên vào đó, ngập chừng một ngón tay trỏ. Ngâm chừng 3 ngày thì mang ra phơi khô trong bóng râm. Cứ làm vậy 2 lần nữa là được. Gan, mật và mù cóc tía thì dễ tìm, còn nước đái ong làm sao lấy được? Tưởng khó nhưng cũng không khó. Tập tục của đàn ong trước khi vào tổ phải đi đái để không làm bẩn tổ. Vì vậy, chỉ cần để trước tổ ong một máng bằng tre nứa là ta sẽ hứng được nước đái ong thôi. Hay thật nhỉ? Khi hỏi về tác dụng của tên tẩm thuốc này, Chí Công cho biết, loại tên này chỉ cần bắn sượt ra, chảy máu là vô phương cứu chữa. Thế là từ đó, trên bãi đất trống ngay gần sân đình, những tấm bia kết bằng rơm được dựng lên. Cả trung đội du kích tập bắn, ai nấy đều hăng say luyện rèn, không kể ngày đêm sớm tối. Chẳng bao lâu, mọi người đều thành thạo việc cung nỏ. Chiến khu Ngọc Cổ đã trở thành căn cứ Việt Minh quan trọng của tỉnh hội. Theo tinh thần chỉ đạo của anh Lê Quang Ấn, tích trữ lương thực là việc hết sức chú trọng. Vân Tuyền được Chánh Cương giao cho trọng trách, sang Châu Bách Thanh gặp Tổng Ngũ để vận động ủng hộ. Sắp vào tiết thanh minh, con đường mòn từ Ngọc Cổ sang Bách Thanh như dải lụa mềm, phất phơ trong bụi mưa xuân óng ả. Cưỡi trên lưng con ngựa ô thong dong nước kiệu, Vân Tuyền vừa đi vừa ngắm những chồi non bắt đầu lấm tấm trên những cây rừng ven đường. Thỉnh thoảng có những chú sóc đùa nhau cùng bạn, truyền cành, rúc lên những tiếng tích tích vui vẻ. Áng chừng bóng nắng đã sắp tròn dưới chân thì Vân Tuyền đến đỉnh Cả Lãng Khuê. Ông Chánh Tổng Nguyễn Viết Ngũ được tin báo đã đến trước cửa đình đón khách. Vân Tuyền chào hỏi rồi cẩn thận đưa phong thư của Chánh Cương giới thiệu nàng với quan chánh. Đọc thư xong, thái độ đón khách của Tổng Ngũ vốn trịnh trọng lại càng trịnh trọng thêm. Ông sai quân toe dắt ngựa của Vân Tuyền buộc vào tàu, rồi bảo lấy chiếc thau đồng, múc nước mưa chứa trong chum, bưng lên cho Vân Tuyền rửa mặt. Vừa lúc gia nhân bưng mâm cơm khách lên, đặt vào giữa chiếc chiếu nhất gian bên trái, nơi dành riêng để tiếp các bậc hào lý trong làng. Chánh Ngũ trịnh trọng mời Vân Tuyền, rồi gọi quân toe đứng hầu rượu. Hai bên thi lễ, mỗi tuần rượu cạn chén xong, quân toe lại khom người, nâng chiếc be sành màu da lươn, rót vào chén sứ mắt trâu tiếp cho chủ và khách. Nhìn phong cách Vân Tuyền uống rượu và mạn đàm cùng Tổng Ngũ, quân toe vô cùng thán phục. Anh ta nghĩ bụng, đàn bà thế mới là đàn bà chứ, mụ vợ mình ở nhà chẳng đáng xách dép cho người ta. Càng ngắm trộm Vân Tuyền, quân toe càng thấy nàng xinh đẹp.
cặp mắt lúc nào cũng long lanh, đôi môi mọng đỏ như môi con gái, hai má ánh lên màu trắng ngà, tôn cho chiếc mũi cao và thánh thiện. Vẻ đi, cách đứng, điệu ngồi của nàng luôn tỏ ra là con người đài các phong lưu. Bộ ngực cân đối, dáng người chắc lằn và vòng mông nảy nở, chứng tỏ nàng không phải là tiểu thư khuê các mà là người chăm chỉ việc nhà. Quân nghĩ, người này mà chịu làm vợ ba cho chánh tổng Hoàng Cương thì phí quá. Nàng kiếm đâu chẳng được trai tân mà lại đâm đầu làm lẽ nhỉ? Thân phận làm lẽ cả một đời người phải cam chịu khát thèm là lẽ đương nhiên. Sao mà tiếc thế? Nghĩ đến đây, bất giác Quân Tòe nuốt nước bọt khan, quên mất cả việc tiếp rượu hầu chủ. Sau buổi Vân Tuyền thay chồng sang Lãng Khuê gặp chánh tổng Nguyễn Viết Ngũ, mối quan hệ hai bên càng thêm khăng khít. Chánh tổng Châu Yên trân trọng mời chánh tổng Bách Thanh sang thăm Ngọc Cổ. Với tình cảm quý mến của mình, Tổng Ngũ đồng ý hỗ trợ Chánh Cương 3.000 cung lúa. Hai bên thống nhất giao tại kho Ngọc Lập, đó là kho giáp danh giữa hai châu. Chánh Ngũ gọi Quân Toe lên, bảo: "Bắt đầu từ ngày mai, anh lấy ngựa lên Tổng Kim, quê ông vãi ta, chở lúa kho về tập kết tại Ngọc Lập. Giao cho quan Chánh Cương ngay nhé." Được tin cậy, Quân Toe mừng rỡ đáp: "Con xin vâng ạ." Trong khi đó, bên Châu Yên, Chánh Tổng Hoàng Cương giao việc nhận và vận chuyển thóc về kho cho nàng ba Vân Tuyền. "Mình nhận và bảo gia nhân trở về kho nhé. Nhớ một điều, đây là lúa của chiến khu, nên giao nhận phải chu đáo đấy." "Mình yên tâm, em sẽ làm cẩn thận mà." Thế là ngay trong tuần trăng ấy, phía bên Tổng Ngũ, Quân Toe cho ngựa lên Tổng Kim đóng lúa trở về kho Ngọc Lập. Phía bên Chánh Cương, Vân Tuyền cũng nhận hàng rồi xếp lên yên ngựa trở về Ngọc Cổ. Công việc khẩn trương, bận tối mắt tối mũi, không lúc nào nghỉ ngơi. Mỗi lần đoàn ngựa thồ lúa về là một lần Quân Toe được gặp Vân Tuyền để giao hàng. Anh ta tay bắt mặt mừng, thân thiết nói cười như gặp người tri kỷ. Vân Tuyền cũng vui vẻ đáp lễ. Cử chỉ xã giao bình thường ấy, nếu ở người khác, chẳng có gì là đáng chú ý. Nhưng đối với Quân Toe, hắn lại nhầm tưởng nàng đã dành tình cảm thân thiết cho mình. Với thân phận đầy tớ, ban đầu Quân Toe còn xác định được vị trí đúng mực. Nhưng càng về sau, ý nghĩ hắn ta với Vân Tuyền là hai người cùng cấp bậc, đang làm việc đã lấn át. Trong lòng Quân Toe, sự ngưỡng mộ nàng ba của quan chánh đã dần dần biến thành lòng thèm khát. Mỗi lần nhìn thấy Vân Tuyền nhận hàng, mồ hôi ướt đầm, chiếc áo cóm thái, có hàng cúc bướm trắng dán vào khuôn ngực đầy đặn, làm hẳn lên những đường cong đẹp mê hồn, là Quân Toe lại dậy lên lòng ao ước tội lỗi. Hắn ta nép vào đống lúa, che khuất ánh nhìn man dại vào cặp chiếc váy đen, giữ cho nó khỏi tụt xuống cặp mông nảy nở của Vân Tuyền, mà tưởng tượng ra làn da ẩn thịt trong đó. Lại mỗi khi Vân Tuyền cúi, cặp mông căng tròn nhô lên, làm cặp váy phía sau bị kéo xuống, lộ ra vùng da thịt trắng hồng, là Quân Toe lại ao ước được khám phá vùng ngọc ngà bí ẩn của nàng. Đêm hôm ấy, Vân Tuyền phải ở lại trong hàng. Quân Toe cũng lấy cớ mệt nên không về. Biết Vân Tuyền xuống suối tắm một mình, Quân Toe lỉnh ra, nấp sau bụi dứa dại. Bóng trăng thượng tuần tỏa ánh sáng mờ mờ. Vân Tuyền lựa chỗ khuất, cởi váy áo, phô bày tấm thân ngọc ngà đài các, lội xuống dòng nước trong vắt. Người con gái Thái cũng như con gái Mường đều có chung cách tắm như vậy. Từ chỗ nấp, mắt hắn không rời thân thể của Vân Tuyền. Dù không nhìn rõ hình thể, Quân Toe vẫn hình dung ra được mọi ngóc ngách của phụ nữ mà hắn đam mê đến điên dại. Chờ cho Vân Tuyền lên bờ, chuẩn bị mặc váy áo, Quân Toe mới bước nhẹ nhàng như một con mèo hoang. Vân Tuyền bị bất ngờ, luống cuống hỏi: "Ai đấy?" Quân Toe nói trong hơi thở: "Tôi đây. Tôi yêu Vân Tuyền quá, cho tôi được ôm em nhé." Vân Tuyền đang lõa thể, ôm váy áo vùng chạy. Quân Toe đuổi theo, túm lấy người nàng, vật nài năn nỉ: "Đừng chạy mà, tôi biết em thiệt thòi, tôi muốn bù đắp cho em." Vân Tuyền quay lại, Quân Toe sấn tới. Thừa cơ, nàng cắn vào tay hắn một miếng, rồi gằn giọng quát: "Anh có thôi đi không? Tôi mà kêu lên bây giờ thì anh chết đấy." Mặc kệ,
Dù bị đau, nhưng ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn vẫn đang rừng rực, khiến hắn chưa chịu buông tha. Đừng em, tôi yêu em thật lòng mà. Không còn cách nào khác, Vân Tuyền đành phải hét lên. Quần tòe sợ vãi mật, vội lùi lại. Thừa cơ, Vân Tuyền choàng vội cái váy qua đầu, khoác nhanh chiếc áo cóm rồi chạy như ma đuổi vào nhà.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Lãng Khuê của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.